cùng với mẹ Maria cầu nguyện trong ngày dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Qua các biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu được rõ ràng hơn Chúa Thánh Thần gợi lên những lời cầu nguyện trong tâm hồn mẹ Maria và làm cho mẹ ngày càng lớn lên trong tín thác và yêu thương. Mẹ lắng nghe lời của tiên tri Simeon, của lão bà Anna, và mẹ theo dõi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mẹ. Mẹ không hề xây dựng cho mẹ một thế giới mộng mơ, trong đó mẹ sẽ được che chở khỏi những phản ứng của thế giới xung quanh mẹ. Mẹ sống trong cuộc sống thực tế mỗi ngày và đưa vào lời cầu nguyện của mẹ tất cả những lời nói, những biến cố và những con người đến với mẹ hàng ngày. Trong biến cố dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh, mẹ sống như bất cứ một người mẹ Do Thái nào, nghĩa là mẹ hoàn toàn tuân thủ luật đã được Môi-se quy định. Thật thế, luật thanh tẩy theo luật Môi-se chỉ có giá trị đối với người mẹ. Do đó, mẹ Maria đã tuân thủ luật lệ. Nhưng mẹ đã không tuân thủ một cách máy móc hay mù quáng. Mẹ làm cho lời được tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đặt trên môi miệng của Chúa Giêsu trở thành hiện thực. Chúa không muốn hy lễ, lễ vật hay của lễ toàn thiêu, nhưng đã chuẩn bị cho con một thân xác. Này con đây, con đến để thực thi ý Chúa. Mẹ Maria đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt diệu của thái độ tùng phục đối với luật lệ và các biến cố. Mẹ đã tùng phục trong tự do và đức tin. Mẹ suy niệm trong lòng và lòng các mầu nhiệm đức tin vào trong lịch sử con người. Mẹ Maria không hề sống trong mộng mơ, nhưng luôn hiện diện với chính mình và với con người. Mẹ hiện diện với giây phút mẹ đang sống và những hành động mẹ đang làm. Ngày qua ngày, mẹ sống ơn gọi làm mẹ Chúa Giêsu và hiểu rõ hơn sứ mệnh của mẹ. Bằng cách đó, mẹ dạy chúng ta sống ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta không phải theo những ước mơ, những lý tưởng hay ý tưởng của chúng ta, mà bằng cách đón nhận lời Chúa trong các biến cố lịch sử. Như thế, qua lề luật được áp đặt lên mẹ từ thế giới bên ngoài, mẹ tận hiến chính mẹ và dâng tiếng Chúa Giêsu như một của lễ toàn thiêu thật sự. Nơi mẹ, hành động đã trở thành lời cầu nguyện. Hơn nữa, nhờ sự tùng phục lề luật này, mẹ cũng nghe được tiếng Chúa phán về con của mẹ qua những người mà Chúa linh ứng. Mẹ sẽ biến những lời của tiên tri Simeon và lão bà Anna thành lời cầu nguyện của mẹ. Nếu chúng ta muốn đi vào lời cầu nguyện của mẹ, chúng ta cũng phải hành động như mẹ khi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh, nghĩa là nhìn ngắm dân chúng, theo dõi gương mặt của họ, lắng nghe lời họ, cân nhắc những phản ứng của họ, đi vào trong thái độ nội tâm sâu thẳm của họ. Chúng ta có một mô hình cụ thể trước mắt. Một bên là mẹ Maria, thánh cả Giuse và hài nhi Giêsu, và bên kia là tiên tri Simeon, lão bà Anna. Chỉ có những người khiêm tốn, những kẻ nghèo khó, những người mà trái tim luôn được thấm nhiễm ánh sáng của Thánh Thần. Chỉ có những người như thế mới có thể có cái nhìn xuyên suốt để nhận ra ánh sáng cứu độ đang chiếu rọi trên gương mặt Chúa Giêsu. Họ là mẹ Maria, Thánh Giuse, tiên tri Simeon và lão bà Anna. Một lần nữa chúng ta thấy rằng Chúa sử dụng các trung gian để tỏ bày cho mẹ Maria mầu nhiệm của con mẹ. Trong ba lần liên tiếp, Thánh Luca ghi nhận rằng Thánh Thần đậu trên cụ già Simeon. Simeon chính là mẫu người tiên tri, một con người luôn chìm đắm trong cầu nguyện. Mỗi ngày, con người này đến trong đền thờ để chờ đợi được Chúa từ trời cao đến viếng thăm. Chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong ông đã thúc đẩy ông chờ đợi trong khẩn cầu và kiên trì cầu nguyện. Chờ đợi Thánh Thần và van xin người đến. Đó là điều duy nhất thuộc về chúng ta, và chúng ta chỉ có thể làm bằng và trong lời cầu nguyện mà thôi. Trong tận đáy tâm hồn, cụ già Simeon tin chắc rằng mình sẽ không ra đi trước khi được xem thấy đấng cứu thế. Chúng ta cũng tìm thấy một công thức tương tự trong biến cố hiển dung của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Ta bảo thật các ngươi, một số người đang đứng đây sẽ không nếm sự chết trước khi thấy nước Chúa." Cũng như cụ già Simeon, ba người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu sẽ thấy gương mặt vinh hiển của Chúa Giêsu. Họ là một số ít những người trên trần gian đã nhận được sự bảo đảm rằng họ sẽ thấy gương mặt của đấng phục sinh trước khi chết. Chính vì thế mà họ cầu nguyện và chiêm niệm để một ngày nào đó gương mặt này sẽ chiếu sáng trong mắt họ trước khi nó biến đi và sưởi ấm tâm hồn họ. Sự chờ đợi lâu dài của cụ già Simeon cũng như của lão bà Anna là người đã cầu nguyện đêm ngày trong đền thờ sẽ được tưởng thưởng ngoài sự hy vọng của họ. Không những ông sẽ thấy ánh sáng cứu độ đã được chuẩn bị từ trước cho muôn dân, mà còn được ôm ấp lời Chúa trong cánh tay mình. Tâm hồn ông tràn ngập bình an đến nỗi khiến ông phải thốt lên: "Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ Chúa được ra đi bình an, vì mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ mà Chúa chuẩn bị từ trước cho muôn dân. Ánh sáng chiếu soi dân ngoại và vinh quang cho Israel dân người." Mẹ Maria đã biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu độ. Nhưng giờ đây, mẹ nhận thêm một ánh sáng mới từ cụ già Simeon. Tuy nhiên, đối với mẹ, mầu nhiệm của con mẹ sẽ là một mầu nhiệm vừa đau thương vừa vui mừng. Chúa sử dụng cụ già Simeon để đưa mẹ vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Triết gia Plato của Hy Lạp nói rằng, khi có một người công chính xuất hiện, sự công chính của người đó là điều không thể chịu đựng nổi đối với những tâm hồn điêu ngoa, dối trá, bởi vì người đó bày tỏ những điều bí ẩn trong tâm hồn họ. Chính vì thế mà họ quyết định loại trừ người công chính. Đây là điều đã xảy ra cho tiên tri Jeremiah và cho chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đọc được điều bí ẩn trong tâm hồn con người và đồng thời yêu thương con người bằng một tình yêu vô biên. Kháng cự lại cái nhìn ấy là khước từ tình yêu của Ngài. Những người biệt phái quả thật đã không chấp nhận cái nhìn thấu suốt ấy của Chúa Giêsu, cho nên họ quyết tâm loại trừ Ngài. Đây là điều mà cụ già Simeon đã bày tỏ cho mẹ Maria. Ánh sáng của Chúa Giêsu sẽ là một dấu hiệu bị chống đối. Và đây chính là lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn mẹ Maria. Chưa từng có ai đã đón nhận mầu nhiệm này trong tâm hồn một cách thâm sâu như mẹ Maria. Hai tiếng xin vâng mà mẹ đã thưa với sứ thần trong ngày truyền tin, giờ đây, mẹ lặp lại với cụ già Simeon. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.